Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, trong các Chúa Nhật mùa chay này, Giáo hội cứ dẫn bước chúng ta dần dần đi vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu, vừa là nước hằng sống và hôm nay Ngài là nguồn ánh sáng. Ở trong Kinh Thánh, tội lỗi được đồng nghĩa với sự tăm tối, và rất nhiều khi chúng ta sống trong sự tăm tối không phải là vì mình không có mắt, mà là vì mình sống trong tội lỗi. Những bài Kinh Thánh của ngày hôm nay giúp cho chúng ta ý thức điều đó, và trước khi cử hành thánh lễ cũng như trước khi lắng nghe lời Chúa, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận cái tình trạng đó của tâm hồn mình, xin Chúa tha thứ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Ngài nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn và xước vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloa mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh ta nhìn thấy được? Anh trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Tạ ơn Chúa là tất cả chúng ta ở đây đều có cặp mắt rất sáng. Mọi người đều có cặp mắt sáng và đều thấy sự vật, thấy những người khác trước mắt mình. Nhưng có thể mỗi người lại nhìn một cách khác. Những cái nhìn của chúng ta có thể khác nhau từ nhiều lý do, chẳng hạn từ điểm mà từ đó ta đứng để nhìn sự vật.
Nếu tôi đứng từ tòa nhà Metropolitan ở đường Đồng Khởi nhìn vào nhà thờ Đức Bà, thì tôi thấy nhà thờ Đức Bà với một hình ảnh khác. Còn nếu tôi đứng từ cái siêu thị phía đằng sau này để nhìn nhà thờ Đức Bà, tôi lại có một hình ảnh khác. Cái sự khác biệt cũng có thể đến từ tâm trạng của chúng ta khi nhìn sự vật. Nguyên Sa từng có câu thơ rằng: áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Cũng một sự vật thôi, nhưng nó được nhìn một cách khác do tâm trạng của người nhìn. Cũng một ngôi nhà thờ Đức Bà này, vào những khi ta hạnh phúc hân hoan, ta sẽ nhìn khác. Vào những khi gặp khổ đau và thất bại, cái nhìn thay đổi. Cái sự khác biệt trong cách nhìn còn có thể phát xuất từ sự hiểu biết. Là một người bình thường, tôi nhìn nhà thờ Đức Bà một cách khác hơn cái nhìn của một kiến trúc sư, do ông có sự hiểu biết về kiến trúc và mỹ thuật, cho nên cái nhìn nó khác. Có nhiều lý do làm cho cái nhìn của chúng ta khác, mặc dù mọi người đều thấy. Nhưng có lẽ quan trọng nhất đó là cái cách nhìn. Và những bài kinh thánh hôm nay rất phong phú để giúp cho ta suy nghĩ về cách nhìn của mình. Trong khuôn khổ của một bài giảng Chủ nhật, tôi chỉ xin gợi một vài suy nghĩ đơn giản thế này. Có những cách nhìn thất bại, như trong bài kinh thánh bày tỏ. Thất bại trước hết bởi vì đó là một cái nhìn hời hợt ở bên ngoài. Samuel là một nhân vật nổi tiếng trong thời Cựu Ước. Ông được Chúa sai đi rước dầu tấn phong cho vị vua tương lai của dân Israel. Và ông đến nhà của một gia đình mà Chúa chỉ định. Nhà này có đông con trai. Và Samuel đã có một cái nhìn sẵn, đó là vị vua tương lai của Israel phải là một chàng thanh niên đẹp trai này, to lớn này, vạm vỡ này, để có thể điều khiển một dân tộc. Thế cho nên là ông ấy cứ nghĩ trong đầu: đây anh này, đây anh kia. Cái nhìn của ông ấy chỉ là một cái nhìn hơi hợt ở bên ngoài. Và lần nào ông ấy nói với Chúa, ra lại Chúa, đây đúng là cái anh này, thì Chúa đều bảo: sai rồi, sai rồi. Bởi vì cái nhìn hoàn toàn hời hợt bên ngoài. Một cái nhìn thất bại thứ hai nữa, đó là cách nhìn con người và sự vật bằng những định kiến. Những người Pharisêu thời Chúa Giêsu đã mang sẵn trong tâm trí một quan điểm thần học rằng Thiên Chúa thưởng phạt con người ta một cách nhãn tiền ngay từ đời này. Cho nên cái thằng này nó mù là bởi vì nó lắm tội, cho nên Chúa phạt nó. Mà nếu nó đã là quân tội lỗi như vậy thì không có gì mà phải nghe nó cả. Nó muốn nói gì thì mặc kệ. Họ đã sẵn một cái nhìn định kiến rằng ai không giữ luật Sa-bát thì người đó dứt khoát là kẻ tội lỗi. Mà bây giờ ông Giê-xu này lại vào đúng ngày Sa-bát để đi chữa bệnh cho người ta, thì dứt khoát ông Giê-xu này phải là quân tội lỗi. Không cần biết rằng cái công việc làm đó nó có bác ái hay không, nó có ích lợi cho người ta hay không, chỉ cần biết là không giữ luật Sa-bát thì là kẻ tội lỗi. Cái nhìn định kiến và vì thế thất bại. Một cái nhìn thất bại nữa, đó là cái nhìn phát sinh từ dục vọng.
và đam mê ích kỷ của mình. Những người Pha-ri-xêu thời bấy giờ là những người về mặt tôn giáo có một tầm ảnh hưởng rất lớn trên quần chúng. Họ nói gì thì quần chúng nghe theo. Bây giờ xuất hiện một nhân vật có tên là Giê-xu. Ngài đi rao giảng ở đâu người ta lườm lượp kéo theo. Thế là trong lòng của những người lãnh đạo tôn giáo bốc lên một sự ghen tị, bực bội, khó chịu, không chấp nhận là mình có thể bị mất ảnh hưởng vì ông Giê-xu đó. Và từ cái đam mê dục vọng đó, họ đã có một cách nhìn sai lạc, không khám phá ra sự thật về con người Giê-xu được. Thì thưa anh chị em, những suy tư này có thể dẫn sâu hơn nữa nếu chúng ta có giờ, nhưng ở đây tôi chỉ phát ra như thế. Có những cái nhìn thất bại là bởi vì nó hời hợt bên ngoài, là bởi vì nó phát xuất từ định kiến, là bởi vì nó bị đam mê và dục vọng thúc đẩy. Chúng ta đang sống trong mùa chay, và anh chị em cũng như tôi thường xuyên nghe lời mời gọi trong mùa chay là hãy hoán cải, hãy sám hối. Cái từ sám hối và hoán cải ở trong Kinh Thánh đó, metanoia, có một cái nghĩa rất là sâu. Nó không chỉ đơn giản là một vài cái hình thức cử chỉ sám hối bên ngoài, nhưng là một sự thay đổi cái chiều sâu trong suy nghĩ, trong tâm hồn, và từ đó trong cách sống của chúng ta. Hiểu như vậy thì hoán cải ở đây còn là sự thay đổi chính cách nhìn của mình về con người, về biến cố, về sự vật và về chính Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta được mời gọi để thay đổi cách nhìn của mình, thay đổi một cái cách nhìn hời hợt bên ngoài bằng một cái nhìn vào chiều sâu bên trong. Anh chị em và tôi đang sống trong thời kinh tế thị trường, thời mà người ta đề cao hình thức và mẫu mã. Cái đó tốt thôi, nhưng mà nó có một cái nguy cơ là làm cho chúng ta nhìn mọi sự, kể cả nhìn chính mình và tha nhân, bằng một cái nhìn hời hợt dựa vào mẫu mã bên ngoài mà không khám phá ra được cái đẹp ở bên trong. Nguy cơ nó ở chỗ đấy. Và chính vì thế mà ta bị đánh lừa, chính vì thế mà bao nhiêu biến cố diễn ra trong cuộc đời ta chỉ nhìn nó hời hợt mà không khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong cái biến cố đấy. Cho nên cần phải thay đổi một cái nhìn hời hợt bằng một cái nhìn vào chiều sâu bên trong. Cũng cần phải thay đổi một cái nhìn định kiến bằng cái nhìn của tình yêu. Nếu người Pha-ri-xêu nhìn anh mù bằng định kiến, cái anh này nó mù là bởi vì nó tội lỗi, Chúa phạt. Chúa Giê-xu khác hẳn. Chúa Giê-xu nhìn anh ta bằng tình yêu. Anh ấy mù, anh ấy đau khổ, anh ấy buồn phiền, anh ấy cần được nâng đỡ và cứu chữa, cho nên Ngài chữa lành cho anh ấy. Biết bao nhiêu lần anh chị em và tôi cũng nhìn người khác bằng cái nhìn định kiến như vậy, chứ không phải là cái nhìn của tình yêu. Và vì thế chúng ta không nhìn đúng cái thực tại, và chúng ta không khám phá ra được điều gì tốt lành và đẹp đẽ ẩn sâu bên trong. Mình định kiến quá. Và cuối cùng cũng cần phải thay đổi cái nhìn bởi dục vọng và đam mê bằng một cái nhìn thanh khiết. Tôi nói thanh khiết ở đây không chỉ có nghĩa là điều răn thứ 6, 8 mối phúc thật có câu là phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết. Thanh khiết ở đây không chỉ là điều đáng thứ xấu, mà thanh khiết ở đây đó là chúng ta thoát ra được những dục vọng và đam mê tầm thường của con người. Thì sự tham lam, sự ghen tị, tất cả những cái đó nó làm cho cái nhìn của mình bị lật lạc. Và vì thế mình không thấy đúng cái sự thật. Thì ở đây ta được mời gọi để có một cái nhìn thanh khiết, vượt lên trên những tham lam, những ghen tị, những bực bội khó chịu, để thấy đúng sự thật mà Chúa ban tặng cho mình. Như thưa anh chị em, trong bài Tin Mừng có một câu Chúa nói với người Pha-ri-sêu đáng nhớ lắm. Giả như các anh nhận ra rằng các anh mù đó thì các anh có phúc. Nhưng mà bởi vì các anh cứ nghĩ rằng là các anh sáng mắt, cho nên các anh cứ mãi mãi ở lại trong tội lỗi của các anh. Cái câu này ghê gớm. Nó ghê gớm là bởi vì nếu chúng ta không đủ khiêm tốn để nhận ra rằng mình mù đó, là bởi vì mình có một cái cách nhìn nó hơi hợt, một cái nhìn định kiến, một cái nhìn của dục vọng. Nếu mà mình không đủ khiêm tốn và chân thành để nhận ra điều đó, thì mãi mãi cả cuộc đời ta cứ ở trong tâm tội. Sáng sáng đấy. Cho nên kết thúc cái suy niệm này, tôi muốn xin anh chị em cùng với tôi khiêm tốn thưa với Chúa, lạy Chúa, xin cho con được thấy. Khi mà mình thưa rằng lạy Chúa xin cho con được thấy đó, thì hàm ở trong đó là sự nhìn nhận. Lạy Chúa, con biết con mù lòa, và tự mình con không có chữa được cái cảnh mù lòa đấy. Con cần ánh sáng của Chúa, cần sức mạnh của Chúa. Xin cho con được thấy, thấy Chúa, thấy anh em, thấy sự vật, thấy biến cố như lòng Chúa mong muốn. Amen.
Lạy Chúa, xin mơ mắt con tiếp nhìn khi con của Ngài trời xanh tình tú long lanh hoa ngàn cùng muôn mùa thu rồi kia ai đắp nên non sau dài trùng dù mê mông kiếp trần ngày đã thương con.
Lạy Chúa, xin mở tay con, nối liền vòng tay kẻ nghèo, tình thương dân hiến nơi nơi cho người đời vương tam tối. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế. Xin Ngài, Ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay.